Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, xin mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Cha tôi, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận của tác giả Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền, do đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, với giọng đọc của Cecilia Vân Yên, Anna Thúy An, Phaolô Kinh Quyền và Phaolô Đăng Khoa.
Chương 4. Đợi chờ trong hy vọng. Thật ra, ngay từ khi đặt chân đến Thái Lan vào tháng 11 năm 1991, trên đường đến Roma, cha tôi đã ước mong trở về Việt Nam để phục vụ giáo hội và quê hương. Ngài ra đi để cuộc đối thoại giữa nhà nước và tòa thánh được dễ dàng, và hy vọng sau một thời gian ngắn sẽ trở lại Việt Nam. Dù chỉ giữ tình trạng status quo ở Tòa Giám mục Hà Nội, vì lợi ích của giáo hội Bonum Ecclesiae như tâm tình Ngài đã bày tỏ trong bản tường trình cho Tòa Thánh khi vừa mới đến. Ngài cũng đã nhiều lần trình bày nguyện vọng này với ông Nguyễn Việt, Đại sứ Việt Nam tại Ý, nhưng không được trả lời một cách thỏa đáng. Tuy nhiên, Ngài vẫn hy vọng sau dịp ngân khánh giám mục, nhà nước sẽ chấp thuận ước vọng của Ngài. Vì thế, ngay từ đầu tháng 6, mặc dù bận rộn với việc thi cử và trình tiểu luận ra trường, tôi vẫn cố gắng dành thời giờ để đưa Ngài đến các tiệm sách ở Roma, tìm mua những sách báo và vật dụng cần thiết cho việc huấn luyện và truyền giáo tại quê nhà. Và mỗi lần cùng đi trên chiếc xe ngồi mà tới, theo kiểu nói của cha già Pháp, tôi lại được dịp lắng nghe những thao thức của Ngài về quê hương và giáo hội. Ngài nhẹ nhàng chia sẻ.
Một lần đi ngoại quốc, có dịp viếng thăm những nước văn minh, giàu có, cha lại nghĩ đến quê hương của mình. Đất nước mình có nhiều tài nguyên, người dân mình chịu khó làm việc. Nếu được phát triển đúng mức, quê hương mình sẽ bắt kịp mức sống của các nước giàu mạnh ở Á Châu. Cha cũng nghĩ đến vai trò của giáo hội Việt Nam tại vùng Ni. Tính theo tỷ lệ, ở Á Châu thì người Công giáo Việt Nam chỉ đứng sau Phi Luật Tân. Ngay trước, giáo hội đã gửi nhiều người sáng truyền giáo tại Lào và công việc cũng đã thu hoạch nhiều kết quả. Chỉ tiếc công việc truyền giáo ní bị gián đoạn sau năm 1975. Bây giờ theo cha cũng đã đến lúc để chuẩn bị cho công việc tại truyền giáo này. Mỗi hoàn cảnh, mỗi thời đại, mình phải khám phá ra những phương thế mới để tiếp tục việc truyền giáo. Và cha thấy hình thức gửi người đi truyền giáo trong những năm gần đây của các giáo phận tại Âu Mỹ cũng là một mô hình đáng cho mình phải suy nghĩ.
Tôi tò mò hỏi Ngài,
họ gọi người như thế nào vậy cha?
Ngài trả lời,
vì tình trạng chúng thiểu lính mục và tu sĩ, các giám mục kêu gọi người dân đi truyền giáo. Là chứ, đa số là những người đã có gia đình và họ đi truyền giáo với cả gia đình của họ. Có những gia đình đi truyền giáo trong thời gian ngắn hạn, tùy theo công việc họ được gửi đến đảm nhận ở nước đó. Nhưng cũng có nhiều gia đình tình nguyện đi truyền giáo với thời gian không hạn định. Họ đến nơi được giám mục gửi đến và tự tìm kế sinh nhai tùy theo khả năng nghề nghiệp của họ. Tất cả được chuẩn bị một cách kỹ càng về tâm lý cũng như đời sống thiêng liêng trước khi lên đường. Sức mạnh truyền giáo của họ là chính cuộc sống yêu thương gương mẫu trong gia đình và tinh thần chia sẻ, phục vụ với những người xung quanh. Rửa thôi. Nhưng cuộc sống chứng tả cho phúc âm bao giờ cũng ảnh hưởng mạnh hơn những lời rao giảng suông. Năm ngoái vào cuối tháng 10, những ngày khánh nhật truyền giáo, cha được dịp tham dự nghi thức lên đường của những gia đình truyền giáo tại Vương cung Thánh đường Laterano ở Roma do Đức Hồng Y Ruini chủ sự. Thật cảm động và ý nghĩa. Cha nhìn những người cha, người mẹ với những đứa con còn nhỏ sắp sửa ra đi truyền giáo ở những nơi xa lạ mà lòng đầy kính phục. Đẹp thay những bước chân của người truyền giáo.
Tôi lắng nghe, lòng tràn ngập niềm vui. Chúa Thánh Thần vẫn luôn hiện diện và hướng dẫn giáo hội qua mọi biến cố của thời đại. Và tôi sung sướng như đang nhìn thấy nhiều gia đình Công giáo Việt Nam đang âm thầm sống sứ điệp yêu thương của Tin Mừng ở Lào, ở Campuchia, ở Thái Lan, ở Mã Lai, ở Nam Dương. Với ý hướng và quyết tâm truyền giáo. Hôm đó, sau khi đem sách vở mới mua lên phòng, Ngài lấy trong tập bài học ngoại ngữ Italiano English một bài suy niệm giao cho tôi và nói:
À, có bài này nè, cha mới dịch xong, nói về khám phá thời đại. Hiền đọc thử xem.
Tôi cầm lấy và đọc chậm rãi.
Biết khám phá thời đại ta, càng sống trong thời đại này, càng chứng kiến tiến bộ choáng ngợp. Con người nghĩ mình có những khả năng vô biên. Tại sao khám phá kỳ diệu ấy không làm con người hạnh phúc? Có phải bản chất khám phá gây ra tội ác không? Không, chỉ tại con người làm dùng, phục vụ ý đồ đen tối, mục đích sai lạc, sản xuất vũ khí tối tân nhất, công phá dữ tợn nhất, chớp nhoáng nhất, xa rồng nhất, cung cấp cho tuổi trẻ những cốt truyền bạo lực, khiêu dâm, hung dữ, bất công, thù hận, quanh con toàn tiếng kêu than, gia đình tan nát, xã hội suy đồi, chiến tranh tràn lan. Sống thời đại của khám phá, nhưng không khám phá thời đại, không khám phá dấu hiệu của thời đại, không khám phá chương trình của Thiên Chúa. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử mang lại văn minh của tình thương, của sự sống, để con người nhận nhau là anh em, đem quả tim và trí óc phục vụ hạnh phúc, yêu thương và đoàn kết. Con phải chọn khẩn trương văn minh của tình thương và sự sống, hay khoa học của độc ác và sự chết.
Qua bài suy niệm đó, tôi hiểu được rằng sứ điệp yêu thương của Chúa Giêsu cách đây gần 2.000 năm vẫn là điểm cốt yếu mà thời đại ngày nay cần phải tái khám phá và đem ứng dụng vào mọi hoàn cảnh của cuộc sống, vào mọi góc cạnh của cuộc đời, để có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho con người. Công cuộc truyền giáo của giáo hội cũng sẽ mang lại nhiều thành quả tốt đẹp hơn nếu đặt trọng tâm vào chứng tá yêu thương chân thành. Và tôi liên tưởng ngay đến cuộc sống của mẹ Teresa thành Calcutta với các chị em của mẹ giữa những người nghèo khổ nhất tại đây. Mẹ chính là gương mẫu truyền giáo của thế kỷ thứ 20 này. Ngày sau dịp mừng Ngân Khánh Giám Mục với Liên Tu Sĩ Roma, cha tôi được báo cho biết phái đoàn của chính phủ Việt Nam sẽ đến thăm tòa thánh từ ngày 24 đến 26 tháng 6. Một biến cố quan trọng, vì đây là lần đầu tiên một phái đoàn chính thức của Việt Nam đến thăm Vatican. Tôi đón nhận tin tức này với nhiều hy vọng và cầu mong lần này nguyện vọng trở về Việt Nam phục vụ quê hương và giáo hội của Ngài sẽ được chấp thuận. Tôi hỏi Ngài:
Cha có nghĩ lần này nhà nước sẽ chấp thuận cho cha về Việt Nam không?
Ngài suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
Cũng khó trả lời lắm. Vì từ khi phải đoàn tòa thánh qua thăm Việt Nam cho đến bây giờ, vẫn chưa thấy dấu hiệu tích cực một cả. Hơn nữa, qua những lần nói chuyện với ông đại sứ Việt Nam tại Roma, cha cũng chỉ được trả lời là nên kiên nhẫn, vì thời điểm chưa thuận tiện. Nhưng hy vọng thì bao giờ cũng phải hy vọng chứ. Dù sao thì chuyện thăm viếng lần này cũng nói lên sự quan tâm của nhà nước đối với tòa thánh và các vấn đề của giáo hội Việt Nam. Sự quan tâm lẫn nhau cũng là điều quý rồi. Và cha nghĩ sau lần gặp gỡ này, vấn đề của cha cũng sẽ được sáng tỏ hơn. Hiền cầu nguyện nhiều nghe. Mình cố gắng sống giây phút hiện tại cho thật đẹp, còn tương lai để Chúa lo liệu. Rửa là bon măng rê, bon đốc mia, bon cai bine rồi.
Và cả hai cha con cùng cười xòa một cách vui vẻ. Như đã được loan báo, phái đoàn Việt Nam do ông Vũ Quang, Chủ tịch Ủy ban Tôn giáo dẫn đầu, đã đáp lời mời của Tòa Thánh đến Roma từ ngày 24 đến 26. Tòa Thánh sắp đặt phái đoàn ở tại khách sạn Columbus trên đường Hòa Giải, gần đền thờ Thánh Phêrô. Trong hai ngày hội đàm, hai bên đã chân thành trao đổi ý kiến của mình về những vấn đề có liên quan tới giáo hội Việt Nam. Trong đó có vấn đề của cha tôi, nhưng vẫn không đạt được một thỏa thuận nào hết. Sáng ngày 26, theo lời mời của ông Vũ Quang, tôi lấy xe Vespa đưa cha tôi đến khách sạn Columbus để Ngài dùng điểm tâm với phái đoàn. Sau khi dùng xong, ông Vũ Quang mở chai champagne chúc mừng kỷ niệm ngân khánh giám mục của cha tôi và cầu chúc tương lai tốt đẹp. Ngài ngạc nhiên vì không ngờ phái đoàn lại nhớ tới kỷ niệm mang tính cách hoàn toàn tôn giáo này của mình. Và sau khi cảm ơn, một lần nữa, Ngài xin phái đoàn chuyển đạt ước muốn được trở về Việt Nam lên cấp trên. Về phần mình, Ngài vẫn tiếp tục đề đạt nguyện vọng này lên những người có thẩm quyền một cách kiên nhẫn và khôn ngoan. Hơn nữa, những biến chuyển mới nhất về tình hình tôn giáo tại quê nhà càng làm cho Ngài giữ vững niềm hy vọng. Thật vậy, năm 1992 được đánh dấu bằng những bước tiến tích cực trong lĩnh vực tôn giáo. Nhiều đại chúng sinh trước năm 1975 được chấp thuận tiếp tục tu học tại các chủng viện. Nhiều linh mục chịu chức chui ở ngoài Bắc được chính thức vào đại chúng viện Hà Nội để học khóa bổ túc, để được công nhận làm mục vụ. Nhiều nhà giữ trẻ, lớp mẫu giáo, lớp học tình thương cho các em học sinh nghèo được chính quyền địa phương cho phép các nữ tu điều hành. Và năm 1992 còn được xem là năm có nhiều tân linh mục nhất sau 1975. Hơn 50 tân linh mục đã được thụ phong trong năm này. Vì thế, với niềm hy vọng sớm được trở về quê hương để góp phần xây dựng đất nước và phục vụ giáo hội, ngày 12 tháng 8 năm 1992, Ngài viết một bức thư trình bày nguyện vọng này với ông đại sứ Việt Nam tại Ý. Sau những lời thăm hỏi, Ngài viết như sau.
Được biết những biến chuyển tích cực của đất nước, tôi rất phấn khởi và rất mong muốn được trở về quê hương đóng góp phần còn lại của đời tôi phục vụ dân tộc và giáo hội. Trong tinh thần đó, tôi sẵn sàng chấp nhận sự quyết định của Tòa Thánh với sự đồng ý của nhà nước. Bản thân tôi nhận thấy cụ thể về Hà Nội thuận lợi hơn. Được như thế, tôi sẽ thi hành công việc mục vụ, đồng thời làm cho giáo dân đoàn kết với toàn dân để xây dựng đất nước. Trước đây, tôi đã quen với các hoạt động phát triển, bác ái xã hội. Trong phạm vi được phép, tôi sẽ cố gắng đáp ứng các nhu cầu mới. Nếu thuận tiện, xin ông đại sứ trình bày nguyện vọng tha thiết của tôi lên cấp trên.
Qua bức thư này, một lần nữa tôi nhận ra sự trung thành triệt để của Ngài đối với giáo hội. Dù rất muốn trở về Việt Nam, Ngài hoàn toàn tùy thuộc vào sự sắp xếp và quyết định của Tòa Thánh. Điều này muốn nói Ngài sẵn sàng vâng phục Tòa Thánh, ngay cả khi quyết định của Tòa Thánh đi ngược lại nguyện vọng của Ngài. Một tiếng xin vâng tuyệt đối. Xin vâng như mẹ Maria khi trả lời thiên thần Gabriel đến đưa tin được chọn làm mẹ đấng cứu thế. Phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 38. Xin vâng như Chúa Giêsu trong vườn cây dầu sẵn sàng bỏ ý riêng của mình để thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Phúc âm Thánh Luca chương 22 câu 42. Và sự vâng phục anh hùng này còn thấy rõ hơn trong lá thư Ngài gửi cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt chỉ vào một tháng sau đó, ngày 13 tháng 9 năm 1992. Nội dung bức thư như sau.
Kính thưa cụ chủ tịch, trước hết tôi xin kính thăm cụ chủ tịch và cảm ơn sự quan tâm của cụ đến việc giải quyết vấn đề của tôi. Theo thông báo của cụ đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Roma, ngày 10 tháng 9 năm 1992, tôi xin trình bày ý kiến của tôi như sau. Là công dân Việt Nam, tôi yêu mến tổ quốc, gắn bó với dân tộc. Là một tín hữu, tôi luôn tin tưởng mọi sự xảy đến là do thánh ý Thiên Chúa sắp đặt. Nhiệm vụ của tôi là phải tìm hiểu để thực hiện đúng thánh ý Chúa. Là một giám mục được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm, tôi phải vâng lời Chúa toàn trách nhiệm bao lâu chưa có quyết định mới. Bản thân tôi không có một tham vọng nào, một tư lợi nào, một ý đồ trần thế nào, ngoài nguyện vọng tha thiết sẵn sàng phục vụ giáo hội Việt Nam, đóng góp phần xây dựng quê hương bất cứ nơi nào, hoàn cảnh nào, theo sự thỏa thuận giữa Tòa Thánh và nhà nước. Xin trân trọng kính chào cụ chủ tịch. Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Tổng Giám mục.
Lần này, sự quyết tâm vâng phục Tòa Thánh của Ngài trở thành tuyệt đối. Ngài hoàn toàn từ bỏ mọi ước muốn của mình, sẵn sàng phục vụ giáo hội, đóng góp phần xây dựng quê hương bất cứ nơi nào, hoàn cảnh nào, theo sự thỏa thuận giữa Tòa Thánh và nhà nước. Tự nhiên, ý tưởng chọn Chúa chứ không phải công việc của Chúa, một lần nữa đập vào đầu tôi. Phải rồi, Ngài đã dứt khoát chọn Chúa, một sự dứt khoát đã được đào sâu và mài rũa tinh dòng hơn trong thời gian mất tự do, nên những lời Ngài viết ra lúc này càng phản ánh một cách trong sáng chính cuộc sống của Ngài. Đối với Ngài, chức vụ, công việc, nơi chốn, tất cả chỉ là phương tiện, là hàng thứ yếu. Chúa mới là cùng đích, là ưu tiên số một của cuộc sống. Vì thế, bất cứ nơi nào, hoàn cảnh nào, Ngài vẫn có thể yêu Chúa và phục vụ giáo hội. Và tôi, mỉm cười sung sướng nhận ra quyết tâm chọn Chúa nơi Ngài, vẫn luôn sắt son, dù hoàn cảnh, thời gian của cuộc đời Ngài đang biến đổi. Bức thư này được Ngài sao gửi cho Đức ông Claudio Selli, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và Đức cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, như tâm tình của một người con luôn liên kết chặt chẽ với giáo hội là mẹ của mình, để người mẹ cùng cảm thông những gì mình đang suy nghĩ và góp ý xây dựng. Điều này cũng nói lên lòng yêu mến thiết tha Ngài dành cho giáo hội Hoàn Vũ và giáo hội Việt Nam như chính cha mẹ của mình. Một tình yêu thương không giới hạn, phó thác cho cha mẹ tất cả. Cha mẹ bảo gì, làm tất cả. Theo cha mẹ, bỏ tất cả. Tin tưởng cha mẹ hơn tất cả. Trích sách Đường Hy Vọng số 730. Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, Ngài phó thác tương lai của mình vào bàn tay từ ái của giáo hội, là mẹ nhân lành và an bình sống giây phút hiện tại một cách trọn vẹn. Ngài thường nhắc nhở tôi, mỗi ngày sống là một hồng ân của Chúa, và cố gắng sử dụng thời giờ một cách hữu ích, không phải chỉ cho riêng mình, nhưng cho cả giáo hội và tất cả mọi người. Ngoài việc tiếp tục viết các dự án giúp đỡ người phong, sửa sang các nhà thờ, dòng tu và các chương trình xã hội tại Việt Nam, Ngài dồn nỗ lực vào việc dịch cuốn sách Đường Hy Vọng ra tiếng Ý theo yêu cầu của những người bạn ngoại quốc, cũng như chuẩn bị bài vở cho tập cầu nguyện hy vọng. Ngài chia sẻ một cách chân tình.
Khi viết cuốn Đường Hy Vọng tại Cây Vông, Nha Trang, có bao giờ cha nghĩ quyển sách này được dịch ra tiếng ngoại quốc mô? Với 1001 câu ngắn gọn, thực tế, cha chỉ mong sao con cái và giáo dân của mình sẽ hiểu được dễ dàng và theo đó mà sống đạo hăng say hơn thôi. Không ngờ đến năm 1989, khi được qua Úc thăm ô mẹ, cha Sang, nghĩa tử của cha ở Melbourne, đưa cho cha cuốn Đường Hy Vọng bằng tiếng Anh do ông Peter Buchheil chuyển dịch và in thành sách từ năm 1988. Cha cảm động, cầm cuốn sách và tạ ơn Chúa. Chúa làm việc thật lạ lùng. Một cuốn sách bình dân như vậy mà lại được nhiều người yêu thích, kể cả ngoại quốc, làm sách gối đầu giường. Lạy Đức Mẹ, chắc phải nói như là cổ bảo, khi nghe Sơ Gabriel dòng khiết tâm Đức Mẹ ở Nha Trang đổi tên dòng bằng tiếng Tây thành tên Việt Nam quả. Không hiểu gì hết.
Tôi bật cười một cách thích thú, nhìn Ngài mở tròn hai con mắt, làm vẻ ngạc nhiên. Ngài thong thả nói tiếp.
Anh Buchheil có đến thăm cha. Anh ta vồn vã lắm, và cho biết cuốn sách Đường Hy Vọng được rất nhiều người Úc ưa thích. Anh còn khen ngợi cuốn sách có chiều sâu vì được đặt nền tảng trên Thánh Kinh, trên những suy tư thần học của các giáo phụ và cả công đồng Vatican II nữa. Thật tình mà nói, khi viết, cha đâu có để ý đến những điều cao siêu này. Hóa ra tất cả đã vào trong đầu mình từ lâu mà mình không hay biết. Một cuốn sách hay, một tư tưởng đẹp, bằng cách này hay cách khác, cũng ảnh hưởng đến cuộc đời của mình.
Tôi nhớ lại tầm ảnh hưởng sâu đậm của cuốn sách Cha Đa Miên, tông đồ người Hội, mà Ngài đã cho chúng tôi biết đến ngay từ thời Tiểu Chủng Viện. Thật đúng như Ngài mới chia sẻ. Tôi tò mò hỏi Ngài.
Anh này chắc biết tiếng Việt rành lắm phải không cha?
Cũng kể là khá. Nhưng anh ta còn một vài người Việt Nam. Trong đó có hai sư huynh dòng La Sáng ở Úc, giúp xem lại nên bản dịch rất sát. Khi mới qua đây chữa bệnh năm 1990, cha đã gửi bản dịch tiếng Anh này cùng với bản tiếng Việt qua cho cha Mace, hồi thư sai Ba Lê, cũng làm việc tại địa phận Nha Trang trước năm 1975 để Ngài đổi chiếu và dịch ra tiếng Pháp. Và cuốn Đường Hy Vọng bằng tiếng Pháp đã được xuất bản vào năm ngoái, cũng rất được nhiều người hâm mộ. Rồi nhiều người Ý có bạn bè ở Pháp là được nghe đề cập đến cuốn sách này, nên họ yêu cầu dịch ra tiếng Ý. Cứ như tầm ăn dâu vậy, chuyện không bao giờ ngờ tới.
Ngài ngưng nói, thong thả rót nước ra ly và uống cạn. Khuôn mặt như đang mơ màng, một thoáng suy tư thần bí nào đó. Tôi bị cuốn hút vào câu chuyện hấp dẫn của Ngài, nên vội vàng hỏi tiếp.
Như vậy bạn dịch tiếng Ý đã xong chưa cha?
Ngài không trả lời trực tiếp, cứ mãi đuổi theo dòng suy tư của mình.
Đúng thiệt, theo Chúa luôn đầy bất ngờ và ngạc nhiên. Đường lối Chúa khác mình quá. Nhiều chuyện mình cho là tầm thường, không ra gì cả, thì Chúa lại dùng để làm việc lớn lao. Nắm chiếc bánh và hai con cá, có đáng chí mô. Rửa mà Chúa dùng để cứu đói hơn 5.000 người. Các tông đồ, có học hành gì mô. Rửa mà Chúa chọn để điều khiển giáo hội. Tất cả chỉ nhờ ơn Chúa thôi. Cha nghĩ đến cuộc đời của mình. Và bây giờ, cuốn sách Đường Hy Vọng. Đúng là việc Chúa làm. Còn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Một ngày nào đó, cuốn sách mình viết vội vã trong đêm tối. Trên những tờ lịch cũ, giờ đây là được nhiều người Tây, cũng như là ta, yêu chuộng làm sách thiêng liêng. À, bản dịch tiếng Ý cũng sắp xong rồi. Nhà sách Città Nuova của phong trào Focolare nhận in và phổ biến. Cha khỏi phải lo lắng chi cả, cũng là việc Chúa làm. Bản tiếng Pháp cũng vậy. Nhà sách Fayer đứng ra chịu tất cả trách nhiệm. Nghe nói họ đã bán được khá nhiều rồi, dù mới in ra chưa tới một năm.
Tôi liền chọc giỡn Ngài.
Như vậy, ông gia chắc sắp thành triều phú quá.
Nhiều người nghe nói cha in sách cũng tưởng như vậy. Thật ra, sách mình càng được nhiều người biết, mình càng hao tai.
Thấy tôi trợn mắt ngạc nhiên, Ngài giải thích thêm.
Mỗi lần in ra, nhà sách chỉ cho mình tối đa là 100 cuốn. Nếu mình cần thêm, họ bán cho mình với giá bớt 50%. Những người thân, bạn bè, mình đâu có biết điều đó. Nghe mình có sách, ai cũng hỏi xin. Nữa là càng hao tai. Nhưng Chúa thì luôn luôn quảng đại. Ngài cũng bù lại cho mình cách này, cách khác. Chỉ mong sao sách giúp ích được nhiều người thôi. Còn nếu họ xin về, rồi để trong tủ sách cho đẹp thì tiếc quá. Cha cũng đã nhờ cha Mace dịch tiếp cuốn Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng ra tiếng Pháp. Ngài hứng thú lắm, vì thấy cuốn Đường Hy Vọng được nhiều người đón đọc. Chắc nhắm tới nhà sách Fayer. cho phát hành cuốn này.
Nghe vậy, tôi vui mừng hỏi ngài.
Con tập Hy Vọng Cầu Nguyện, chá dịch đến đâu rồi?
Ngài lấy tập Bài Học Ngoại Ngữ Italiano English đếm lui đếm tới rồi trả lời.
Cũng được hơn 53 rồi. Hy vọng năm tới, nếu không bận chuyện chi đặc biệt, chá có thể hoàn thành tập 1 được rồi đó.
Và tôi thấy trong mắt ngài vụt sáng lên một niềm vui. Tôi liên tưởng đến những tâm tình và hoàn cảnh đặc biệt khi ngài viết những bài suy niệm này. Viết sau thời gian những người canh giữ ngài ở căn nhà trên đường Hòa Mã đã trở thành những người bạn, những người học trò thân thiết. Viết như những bài học ngoại ngữ để có thể còn giữ lại được cho mình. Và nhất là viết để chia sẻ những kinh nghiệm sống thân mật với Thiên Chúa, Đấng đã ban cho ngài sức mạnh, niềm vui và hy vọng để vượt qua mọi nghịch cảnh của cuộc đời. Vì thế, những bài suy niệm này trở nên rất thân thiết, quý giá đối với ngài. Và điều này càng làm cho tôi háo hức. Mong tập Hy Vọng Cầu Nguyện được sớm hoàn thành. Tôi bày tỏ những suy nghĩ chân thành của mình với ngài.
Con thấy những bài suy niệm này giá trị lắm. Cha cho con đọc cũng được gần 10 bài rồi. Và bài nào cũng thấm thía, đánh trúng tim đen của mình, làm cho mình phải suy nghĩ và nhìn lại cuộc sống. Những đề tài cha chọn cũng như cách suy diễn, trình bày của cha đi sát với thực tế của cuộc sống. Nên con chắc chắn tập Cầu Nguyện Hy Vọng sẽ giúp ích cho nhiều người.
Ngài ngập ngừng rồi góp ý.
Cha cũng biết, đây là những bài suy niệm bình thường, không có chi cao siêu cả. Nếu Chúa thấy hữu ích cho nhiều người, thì Chúa sẽ đánh đồng tâm hồn của họ. Mình phó thác vào Chúa hoàn toàn. Cha cũng sẽ cố gắng làm cho xong 90 bài, cho đủ tập 1. Chị sợ rằng thời gian tới, cha sẽ bận hơn, không có giờ để dịch thêm. Vì nhiều nơi đọc sách Đường Hy Vọng xong, đã ngỏ ý muốn mời cha đến giảng. Nhưng không sao, Chúa sẽ liều cách cho mình. Ngày nào có sự khó cho ngày đó, nhưng một ngày là một hồng ân. Nếu mình luôn ý thức được tình thương bao bọc của Chúa dành cho mình mỗi ngày, mình sẽ cảm thấy cuộc đời hạnh phúc. Và lúc đó, mình sẽ đủ can đảm để chọn Chúa thay vì chọn sự dễ dãi của thế gian, và có đủ sức mạnh để đương đầu với mọi nghịch cảnh, hiểu lầm, vu khống. Vì cuối cùng, Chúa sẽ xét xử mình, chứ không phải thế gian, không phải bạn bè người thân của mình, và càng không phải kẻ chống đối mình. À, cha mới dịch thêm bài suy niệm ní nữa này, rất gần với những gì cha vừa mới nói.
Ngài vừa nói vừa lấy trong tập Bài Học Ngoại Ngữ một tờ giấy viết tay đưa cho tôi. Tôi đọc ngay. Ngọn lửa của Chúa Giê-xu. Phúc âm Thánh Luca chương 12 câu 49 đến câu 53. Chúa đã nói, Thầy mang lửa đến để đốt thế gian, và ước mong tha thiết của Thầy là đốt cho thế gian cháy sáng lên. Lửa của Chúa Giê-xu là tàn phá, là phán xét, là thanh tẩy. Lửa của Chúa Giê-xu là đổi mới, là thánh linh, là phân ly. Lửa của Chúa Giê-xu là sức mạnh của Thiên Chúa để tiêu diệt con người cũ, thế giới cũ do tội lỗi xấu xa chi phối, và tạo dựng con người mới, thực tại mới do tình thương của Thiên Chúa tác tạo. Lửa của Chúa Giê-xu không phải ngọn lửa nóng của trần gian, nhưng lửa ấy là một con đường, là một cuộc đời tràn ngập tình thương. Từ hang đá Bê-lem đến núi Can-vê, với hy sinh, với đau khổ, với tử nạn, thanh luyện con người cũ, với phục sinh, với hy vọng, với vui mừng, tạo dựng một thực tại mới. Ngọn lửa của Chúa Giê-xu còn được gọi là sự phán xét, vì nó phân biệt tốt và xấu, tối và sáng, trung và phản. Ngọn lửa của Chúa Giê-xu cũng được gọi là sự phân ly, vì khi đã phân biệt thì phải có chọn lựa giữa lành và dữ. Lạy Chúa Giê-xu, cuộc đời của Chúa thách đố con phải chọn lựa. Muốn chọn lựa, con phải quyết định và quyết định triệt để. Quyết định triệt để sẽ sinh phân ly trong gia đình, trong xã hội. Vàng thì thử lửa, thử than, gian nan thử người. Sự đời còn là thế, huống là nước trời, là sự sống vĩnh cửu. Thế gian cho ba phải là khôn, nhưng con không che mắt Chúa được. Không phải thế gian sẽ phán xét con, chính Chúa sẽ phán xét con. Một vị thánh đã nói, ai gần Chúa là gần lửa, ai xa Chúa là xa nước trời. Tôi đọc lại thêm một lần nữa, bài suy niệm nói lên một cách hùng hồn, quyết tâm chọn Chúa của Ngài. Một chọn lựa đòi buộc phải hy sinh, từ bỏ nhiều tiện nghi của cuộc sống, và ngay cả những liên hệ thiết thân trong gia đình và ngoài xã hội. Những hy sinh này như những ngọn lửa thanh luyện cuộc đời, giúp con người thuộc trọn về Chúa và xứng đáng trở thành công dân của nước trời. Tôi tươi cười nhìn Ngài, giao lại bài suy niệm và pha trò.
Cực kỳ hệt ý thân tinh.
Và hai cha con vui vẻ cười thoải mái. Tôi trở về trường, lòng vui như hội, vì biết rằng Ngài luôn sống bình an trong mọi hoàn cảnh. Mình nghĩ Ngài đang đợi chờ để được trở về Việt Nam phục vụ. Nhưng thật ra, Ngài có bao giờ chờ đợi gì đâu. Hoàn cảnh mất tự do hay đang tự do, có công việc hay chưa có công việc, tất cả không quan trọng, vì Ngài hoàn toàn phó thác vào Chúa và sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Đúng rồi, Ngài vẫn cảm nhận mỗi ngày là hồng ân của Chúa. Hay đúng hơn, mỗi giây phút đều là hồng ân của Chúa. Và sống sao cho trọn vẹn từng giây phút mới là điều quan trọng nhất. Vì như Ngài viết trong cuốn Đường Hy Vọng, mỗi giây phút con đang thực hiện chương trình của Thiên Chúa trong lịch sử. Trích sách Đường Hy Vọng số 633. Tôi bật cười nhớ lại câu nói của Ngài. Có chí mô nơ, tức là có gì quan trọng đâu. Khi đứng trước mọi nghịch cảnh và với tâm hồn thật thoải mái, tôi thong thả về lại nhà. Kính thưa quý vị, chương trình đọc truyện xin được tạm dừng nơi đây. Xin mời quý vị nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị.
lạy Chúa. Con chỉ là tạo vật, Chúa thật sang giàu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu, vì trước mặt Chúa Thái Sơn cũng mòn hen, dòng sông cả mấy sâu có là mấy đâu, giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chỉ dân tiến ngài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu, ui con người ngàn năm mấy tuổi, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiến thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình, tháng năm mong ngài đã đổ làm hy sinh. Tình Chúa trao máu hồng từ nàng, chưa cạn suối ơn an hòa, dẫu mà ngàn năm dẫu mà ngàn năm đã qua,
dẫu mà ngàn năm đã qua,
lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi, cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết tìm chỉ dâng tiến. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiến thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình, năm máu ngài đã đổ làm hy sinh. Đời sống bao tháng ngày còn lại, e ngại những cơn mưa rơi sẽ làm lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai. Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn con thuyền đến đây, chót đời con đây tôi mới, chót đời con dâng tiến ngài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy tuổi, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiến thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình, tháng năm máu ngài đã đổ làm hy sinh, tháng năm máu ngài đã đổ.
He is.